getting, say my name, don't hold. Chúa khẩn thi nguyện cầu, cất tiếng lớn cùng cha rằng, xin chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà vâng theo ý cha. Mồ hôi ngài tuôn dường như sông huyên lắng lại. Kìa Giê-xu đang cầu xin khẩn thiết với cha, mà ai giờ đây còn đang say ngủ mãi mê. Kìa Giê-xu đang một mình đau khổ, người ơi, Chúa gánh vác mọi đau. Đời đau khổ Giê-xu nào tiếc chi, nhưng trần gian trôi từ và chân và hồng Thiên Chúa huy tuôn. Giờ đây người ơi lòng mau ăn năn trở về. Kìa Giê-xu đang chờ mong đón tin. Giê-xu đang chờ mong đón tin, người ơi. Kìa Giê-xu đang chờ mong đón tin. trách lặng yên. Tôi ngước mắt thấy thiên nhàn bao quá khứ nhấp nhơ được xóa bôi, lòng bồi hồi ngỡ như huyền thoại. Làm sao biến bay đâu ngài hiểu tôi, bao đau đớn đắng cay chẳng sao cánh tay cha đầy nắng khuyên giết lạnh vết thương trong tâm tôi. Có một điều lòng biết ngài tìm tôi và Chúa cứu tôi vì ngài yêu
trong đêm Jesus đã biệt. His plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gold that God did span. I Calvary. Mercy that was great and grace was free. Pardon that was multiplied to me. Now my burdens are found liberty.
Chúa yêu thương. Dẫu tôi sâu xa giống kẻ cương hành, nhớ biết được tha thứ tôi,
nhớ biết được tha thứ tôi. Chúa ban ơn cứu cho người, tội nhân nên không cứu Chúa.
Nhờ huyết được tha thứ tội. Đúng như vậy, huyết tức là máu của Chúa, là nói đến sự chết của Chúa. Nhờ huyết của Chúa tức là nhờ sự chết của Chúa trên thập tự giá mà chúng ta được tha thứ tội. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự kiện quan trọng nhất ở trong lịch sử của nhân loại, vì nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta được tha tội và được cứu rỗi. Và buổi tối hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm về cái chết và tìm hiểu ý nghĩa cái chết của Chúa đối với mỗi một chúng ta. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế. Chúa Giê-xu vô tội nhưng đã chết thay cho quý vị và tôi là những con người tội lỗi. Tựa đề của bài giảng tối hôm nay là vô tội và tử hình. Trước khi đi vào bài học, có hai danh từ pháp lý mà chúng ta cần biết để có thể hiểu câu chuyện dễ dàng hơn. Hai danh từ đó là phán quyết và hình phạt. Tiếng Anh là verdict và sentence. Xưa cũng như nay, khi một người bị xử ở trước tòa án, thì trước hết tòa án quyết định xem người đó có tội hay là không. Guilty or not guilty. Đó là phán quyết của tòa án. Nếu không có tội, người đó sẽ được tha. Còn nếu có tội, tòa sẽ quyết định bản án hay là hình phạt như thế nào. Quyết định là một, bản án là một chuyện khác. Hình phạt hay là bản án tùy theo tội nặng hay nhẹ. Tựa đề của bài giảng buổi tối hôm nay cho thấy sự mâu thuẫn ở trong cái chết của Chúa Giê-xu. Phán quyết của Chúa Giê-xu là vô tội, lẽ ra Chúa phải được tha. Đằng này cái hình phạt mà Chúa phải chịu đó là tử hình. Tại sao vậy? Có thể nói phiên tòa xử Chúa Giê-xu là phiên tòa bất công nhất từ trước đến nay. Chúa đã bị lên án tử hình trước khi bị xét xử. Thật ra thì Chúa Giê-xu phải ra trước hai tòa án khác nhau. Tòa án tôn giáo và tòa án hình sự của người La Mã. Chúa Giê-xu là người vô tội. Chúa là con của Đức Chúa Trời đã mang lấy thân xác con người sinh ra trên trần gian này. Đức Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary sinh hạ, Ngài không vướng bận một tội lỗi nào. Và Chúa đã đến rao giảng tin mừng, chữa lành từng tật bệnh, giúp đỡ mọi người. Nhưng giới lãnh đạo thời đó ganh ghét Chúa, muốn khai trừ Chúa. Bởi vì những lời dạy của Chúa đụng đến tội lỗi đạo đức của họ, đạo đức giả của họ. Và Chúa cũng được nhiều người mến mộ, cho nên danh dự của giới lãnh đạo tôn giáo cũng bị ảnh hưởng. Và vì vậy họ tìm cách giết Chúa cho kỳ được. Giu-đa là một trong 12 sứ đồ của Chúa đã phản nộp Chúa, và họ đã đến bắt Chúa đang khi Ngài cầu nguyện cùng với các môn đệ của Chúa trong vườn cây Olive, như quý vị thấy ở trong bài hát đầu tiên. Trước hết, họ đưa Chúa đến tòa công luận, tức là hội đồng tối cao của Do Thái giáo, gồm có 70 người. Sau khi tra hỏi, họ kết án Chúa về tội phạm thượng, vì Chúa dám xưng mình là con của Đức Chúa Trời. Chúa thật là con của Đức Chúa Trời, nhưng vì họ chối bỏ, họ không tin, nên họ gọi Chúa là phạm thượng. Và với tội danh đó, Chúa theo cách xử của người Do Thái thì sẽ bị ném đá chết. Nhưng bởi vì La Mã đang cai trị vùng Palestine lúc bấy giờ, cho nên án tử hình phải được chính quyền La Mã phê chuẩn mới được thi hành. Và do đó họ giải Chúa cho qua cho thống đốc Phi-lát người La Mã để xét xử và kết tội. Và cũng chính vì đó mà Chúa đã chịu xử tử bằng cách bị đóng đinh trên thập tự giá, để cho ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước: nếu Chúa bị người Do Thái giết thì Chúa bị ném đá. Nhưng mà lời tiên tri đã nói từ hàng ngàn năm trước rằng Chúa phải bị đóng đinh treo thân ở trên cây thập tự. Và do đó Chúa chịu chết trong tay của người La Mã để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Vì vậy cái chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết ngẫu nhiên, mà là cái chết nằm ở trong chương trình kế hoạch cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời. Họ giải Chúa Giê-xu qua cho Tổng đốc Phi-lát là người La Mã. Đối với người La Mã thì cái tội danh phạm thượng không có ý nghĩa gì đối với họ, bởi vì họ không thờ Đức Chúa Trời. Vì vậy những người lãnh đạo Do Thái họ phải tìm những cái tội nào để mà người La Mã có thể xử tử Chúa. Và hai cái tội mà họ tố cáo Chúa Giê-xu đó là họ nói rằng Chúa kêu gọi dân chúng nổi loạn để chống lại chính quyền La Mã. Khi được giải đến với quan tổng đốc Phi-lát thì Phi-lát hỏi họ như thế này. Vậy Phi-lát bước ra đi đến cùng chúng mà hỏi rằng các ngươi kiện này về khoản gì? Thì đây là những người lãnh đạo tôn giáo thời đó trả lời với ông Phi-lát: ví chẳng phải là tay gian ác chúng tôi không nộp cho quan. Chưa gì hết mà họ nói rằng người này là một người gian ác cho nên chúng tôi mới đem nộp cho quan. Và ông Phi-lát trả lời rằng các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Nếu đó là gian ác thì mấy anh xử theo cách của mấy anh đi. Mấy người đã nói làm sao? Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Nếu bắt chúng tôi xử thì chúng tôi phải giết ổng, nhưng mà chúng tôi không có quyền giết, vì vậy tôi mới đem ổng đến cho ông để ông giết ông này. Mà chúng ta thấy cái sự gian ác của loài người muốn giết hại Chúa Giê-xu. Vừa giải đến Chúa đến cho Phi-lát, họ đã nói hai điều: ví chẳng phải là tay gian ác chúng tôi không nộp cho quan, tức là họ nói trước cho quan tổng đốc Chúa là người gian ác, và thứ hai họ nói chúng tôi không có phép giết ai cả. Điều này cho thấy họ đã định tâm giết Chúa trước khi giải Chúa đến cho Tổng đốc Phi-lát. Tội người Do Thái tố cáo với chính quyền La Mã là Chúa nổi loạn và cấm nộp thuế cho Caesar, bởi vì Chúa đã trả lời một câu hỏi rằng cái gì của Caesar thì trả cho Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời thì trả cho Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã đánh méo sự thật, bóp méo sự thật để đổi cái câu đó nói rằng Chúa không có cho nộp thuế cho hoàng đế La Mã. Và trước tố cáo đó, Kinh Thánh ghi lại câu chuyện quý vị thấy ở mặt sau của tờ chương trình. Không phải một lần, không phải hai lần, mà ba lần quan tổng đốc Phi-lát tuyên bố như thế này: ta không thấy người này có tội gì. Ta không thấy người này có tội gì. Cái verdict, cái bản án là vô tội. Không phải một lần nhưng mà ba lần Phi-lát tuyên bố như vậy. Nhưng mà vì đã quyết tâm giết Chúa nên họ đã xúi dục dân Chúa kêu la đóng đinh Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: vì vậy khi Phi-lát thấy mình chẳng làm được gì lại còn có thể nảy sinh bạo động, nên ông lấy nước rửa tay trước dân chúng rồi nói: ta vô tội về huyết của người này, đó là việc của các người. Ông Phi-lát đã rửa tay chứng tỏ ra ông vô tội trong việc hành hình Chúa Giê-xu. Và cả dân chúng đều trả lời: xin huyết của người đó để đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Và rồi ông Phi-lát đã tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên cướp. Và đánh đòn Đức Chúa Giê-xu rồi giao ngài để đóng đinh vào thập tự giá. Thật ra ông Phi-lát lúc đó ông có quyền tha Đức Chúa Giê-xu, nhưng ông đã không dám sử dụng cái thẩm quyền đó, bởi vì ông sợ dân chúng nổi loạn, sợ mất chức của mình. Và danh của ông ngày hôm nay còn để lại trong bài tín điều các sứ đồ mỗi khi chúng ta đọc lại bài tín điều, các sứ đồ nói về sự chết của Chúa, chịu thương khó dưới tay buôn sơ Phi-lát, một ông Phi-lát để lại tiếng ngàn đời như vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giê-xu vô tội, nhưng vì lòng ganh ghét của giới lãnh đạo Do Thái mà Chúa chịu tử hình. Và trong câu chuyện này có một nhân vật nữa ít khi được nhắc đến, đó là Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên cướp nổi loạn và giết người. Và trong ngày lễ vừa qua, vị thống đốc có quyền tha tội, tha cho một tử tội. Và ông muốn tha cho Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu vô tội cho nên ông đề nghị tha cho Chúa. Nhưng mà dân chúng bị những người lãnh đạo tôn giáo xúi dục, họ đã xin tha cho Ba-ra-ba thay vì tha cho Chúa Giê-xu. Như vậy mọi nỗ lực của quan tòa Phi-lát muốn tha cho Chúa Giê-xu đều thất bại, và vì vậy Chúa đã chịu tử hình. Lẽ ra ông Ba-ra-ba chết, nhưng mà Chúa đã chịu tử hình thay cho ông Ba-ra-ba trong phiên tòa đó. Trong trường hợp này là Chúa đã chết thay cho Ba-ra-ba. Mà trong ý nghĩa chính yếu, thưa quý vị, Chúa Giê-xu chẳng những đã chịu chết thay cho Ba-ra-ba, nhưng đã chịu chết thay cho toàn thể nhân loại. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy? Chúng ta biết như vậy vì một trong những lời phán sau cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là hoàn tất, hay là mọi sự đã được chọn. Tiếng Anh là it is finished. Ở trong nguyên văn chỉ là một chữ. Chữ đó là tetelestai. Cái chữ này nó tương tự như cái chữ mà mỗi khi chúng ta mua nhà, mua xe hay mua vật dùng mà chúng ta phải trả từng tháng, từng năm, và cuối cùng khi chúng ta trả hết rồi thì họ đóng một cái dấu màu đỏ vào ở trong cái hóa đơn đó rằng paid in full, đã trả hết nợ rồi. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá và Chúa nói rằng it is finished, hoàn tất, mọi việc đã được chọn, tetelestai, có nghĩa là Chúa đã trả hết nợ tội cho chúng ta. Tội của chúng ta là tội gì mà đến nỗi phải chết? Đó là tội không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng chúng ta. Không tôn thờ Đức Chúa Trời thì cũng giống như một người con mà không có lòng hiếu kính cha mẹ, từ bỏ cha mẹ. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và muốn chúng ta có mối tương giao với Ngài. Chúng ta đã từ bỏ Chúa, như một người con bỏ nhà ra đi. Giữa chúng ta với Chúa không một cái mối tương giao nào cả, chúng ta xa cách Chúa. Và xa cách có nghĩa là bị chết về mặt tâm linh. Chúng ta vẫn còn sống ở trong thân xác này, mà không có sự sống của Chúa, không có mối tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta bị kể là một người chết ở trước mặt Chúa. Và điều khiến cho chúng ta xa cách Chúa chính là tội lỗi ở trong chúng ta. Tội lỗi là bất cứ điều gì đi ra ngoài mục đích của Chúa. Tội lỗi là bất cứ điều gì đi ra ngoài mục đích của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để chúng ta có mối tương giao với Chúa. Và không sống đúng với cái mục đích đó là chúng ta mắc tội với Ngài. Chúa muốn đến với chúng ta như cha đến với con, chúng ta đã khước từ Chúa. Và chúng ta biết rằng tội nào thì cũng có hình phạt. Mắc tội với Chúa thì hình phạt đó là sự chết về mặt tâm linh, và chết đó có nghĩa là xa cách Chúa. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, không thể sống gần tội lỗi, và vì vậy mà chúng ta bị xa cách. Bây giờ, để đem chúng ta trở lại với Chúa, để Đức Chúa Trời có thể xóa bỏ cái ngăn cách đó, thì phải có một người đứng ra nhận hình phạt thay cho chúng ta. Mà không ai có thể làm điều đó được ngoại trừ Chúa Giê-xu là đấng vô tội. Chỉ người vô tội mới có thể chết thay cho người có tội. Và Chúa Giê-xu là đấng duy nhất không mắc tội để có thể đứng ra chịu chết thay cho quý vị và tôi. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa của cái chết vô tội của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh dạy như thế này: Chúa cứu thế vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công chính thay cho người không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Chúa Giê-xu vì tội lỗi, Chúa là người công chính, thay cho quý vị và tôi là người không công chính. Để làm gì? Để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời là mục đích tối hậu của sự giáng sinh và sự chết của Chúa. Tại làm sao? Bởi vì như tôi nói lúc đầu, Chúa tạo dựng chúng ta là để chúng ta có mối tương giao với Chúa, để chúng ta được giao tiếp với Ngài thân thuộc, yêu thương như cha với con. Nhưng chính chúng ta đã khước từ Đức Chúa Trời, chúng ta không nhận Ngài, chúng ta không có tôn thờ Ngài, chúng ta sống ở đời này giống như thể Chúa không có liên hệ gì đến đời sống của chúng ta. Vì vậy Chúa Giê-xu chịu chết chỉ vì một mục đích, một lý do mà thôi, để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Và đó là ý nghĩa cái chết của Chúa ở trên cây thập tự giá. Chúa Giê-xu là cái nhịp cầu nối liền con người tội lỗi đến với Đức Chúa Trời thánh khiết qua cái chết của Ngài trên thập tự giá. Thập tự giá là cái hình cụ của người La Mã, nhưng mà nó biểu tượng hay là tượng trưng cho cái chiếc cầu bắt từ đất lên trời để dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Buổi tối hôm nay, chúng ta đến đây để tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết của người vô tội, thay cho chúng ta là người có tội. Tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-xu là hướng về thập tự giá. Thập tự giá nói lên điều gì? Thập tự giá cho thấy rằng công lý của Chúa phải được thi hành. Và cái công lý đã được thi hành trên Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vì yêu thương chúng ta đã chịu chết thay cho chúng ta ở trên thập tự giá đó. Khi nhìn lên thập tự giá, chúng ta hãy hình dung ra được đó là chiếc cầu mà Chúa Giê-xu đã bắt để nối liền, để đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Để mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Cái cầu nối liền giữa Đức Chúa Trời đã có, mà chúng ta phải bước lên cái cầu thì mới có thể nối lại mối tương giao đã bị gãy đổ vì tội lỗi. Nếu chúng ta muốn đi từ đây qua đó để đi qua cái cầu, mà nếu chúng ta không bước chân lên cầu, chúng ta sẽ không bao giờ qua được bờ bên kia. Đối với cái chết của Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa đã chết, Chúa đã làm tất cả vì chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải bước lên trên cái chiếc cầu cứu rỗi đó thì chúng ta mới được cứu rỗi. Chúng ta bước lên trên cái chiếc cầu cứu rỗi này bằng đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình. Không phải vì ai khác mà vì chính mỗi một chúng ta. Và nhận Chúa làm đấng cứu cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta bày tỏ đức tin đó trong một lời cầu nguyện. Chúng ta thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con biết con là người có tội vì con đã không tôn thờ Chúa. Con xin ăn năn tội và mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Xin Chúa tiếp nhận con làm con của Chúa. Những bài hát mà quý vị vừa nghe cho thấy rằng khi một người đến với Chúa, tội được thanh tẩy, đời sống được thỏa mãn và tìm thấy an vui ý nghĩa ở trong đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì vậy khi chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đón nhận chúng ta vào trong gia đình của Chúa. Và như vậy, cái chết của Chúa Giê-xu mới có ý nghĩa với chúng ta. Nếu chúng ta đến để tưởng niệm cái chết của Chúa mà không đặt lòng tin nơi Chúa thì đó là một thiếu sót vô cùng lớn lao. Chúng tôi mời quý vị đến đây cũng chỉ vì mục đích đó. Chúng tôi ước mong quý vị trở thành con của Chúa như chúng tôi đã trở thành con của Chúa và kinh nghiệm những hạnh phúc lớn lao ở trong cuộc sống có Chúa trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ có bài hát cuối cùng tiếp theo đây để quý vị có thời giờ suy nghĩ về ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Và ước mong sau khi nghe bài hát này, quý vị sẽ suy nghĩ và sẽ sớm đặt lòng tin nơi Chúa. Tôi sẽ để cho quý vị có dịp tiện tiến lên phía trước đây để mở lòng ra tiếp nhận Chúa, đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Ước mong quý vị suy niệm đến cái chết của Chúa và đáp ứng lại tình yêu mà Chúa đã dành cho quý vị.
trình lên Giêsu bao điều mệt mỏi gánh nặng những khổ đau ô phiền thưa với cha tại cô
hãy kiếp mở lòng nghinh tiếp Giêsu, Ngài luôn luôn lắng nghe ai kêu cầu. Đó là lời mời gọi của Chúa với mỗi một chúng ta. Tất cả chúng ta cùng đứng lên giờ này.